Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2010, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim, nhân dịp lễ dỗ 25 năm. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải lắng nghe tiếng nói của vị mục tử nhân lành trong các linh mục. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô Roma sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết những bài huấn dụ của Ngài trong mùa phục sinh sẽ tập trung vào chủ đề chức linh mục thừa tác. Riêng trong buổi tiếp kiến vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến tác vụ giảng dạy của linh mục mà Ngài cho rằng rất quan trọng trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng các linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô và đại diện cho Ngài. Ba tác vụ của linh mục là giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Đức Thánh Cha khẳng định, khi thi hành ba tác vụ này, các linh mục thực thi chính những hành động của Chúa Kitô phục sinh. Theo Đức Thánh Cha, khi hành động nhân danh Chúa Kitô, linh mục làm cho ánh sáng lời Chúa hiện diện trong thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, linh mục không giảng về mình mà về Chúa Giêsu Kitô và việc Ngài mặc khải Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói, công việc giảng dạy này không phải là một giáo thuyết trừu tượng, mà là một lời công bố sống động về con người của Chúa Kitô. Đấng là sự thật, là nguồn vui, là bình an và sự tái sinh thiêng liêng. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, các cuộc sống của linh mục phải là một lời chứng cho chân lý mình rao giảng, hòa hợp với thánh truyền và thường đối nghịch với trào lưu văn hóa đang thống trị. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nhiệm vụ cao cả của linh mục là trở thành những người loan báo lời Chúa, chân lý cứu độ. Các linh mục là tiếng nói của Chúa trong thế giới, để mang lại những gì là hữu ích cho các linh hồn và con đường đức tin đích thực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tiếng nói của vị mục tử nhân lành cần phải luôn luôn được nhận ra trong một linh mục. Sau bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương bằng 10 thứ tiếng khác nhau, đặc biệt bằng tiếng Ý. Ngài kêu gọi tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, sáng thứ Tư vừa qua, một trận động đất trên 7 chấm theo địa chấn ký đã xảy ra tại thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeonggi, khiến cho khoảng 400 người chết, 10.000 người bị thương và 85% các cơ sở bị hư hại. Tin Pamplona, Tây Ban Nha. Con người có thể tìm thấy hạnh phúc trong bậc độc thân. Trên đây là khẳng định của bà Hutta Burgraf, người chủ tọa cuộc hội thảo về thần học lần thứ 31, được tổ chức tại Đại học Navarra, Tây Ban Nha. Phát biểu tại cuộc hội thảo diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 này, bà Burgraf giải thích rằng, hạnh phúc không nhất thiết tùy thuộc vào việc lập gia đình hay ở độc thân, mà là có sống yêu thương không mà thôi. Theo bà Burgraf, người sống bậc độc thân đã nghe được một tiếng gọi đặc biệt của Chúa Kitô và dựa vào sức mạnh toàn năng của Chúa, chứ không phải sức riêng của mình. Giải thích về chủ đề của cuộc hội thảo, bà Burgraf nói rằng, sám hối có nghĩa là thay đổi triệt để cuộc sống sau khi đã gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Bà nhấn mạnh, sự trung thành với tin mừng đòi hỏi những thay đổi trong cuộc sống của người tín hữu Kitô. Theo diễn giả, sứ điệp Kitô giáo vẫn luôn luôn hợp thời và hấp dẫn. Có một Thiên Chúa là đấng yêu thương mỗi một người và muốn họ hạnh phúc ngay bây giờ và trong cuộc sống vĩnh cửu. Ai tin điều này thì được chuẩn bị để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống trong những khó khăn hàng ngày. Martin Lisboa, Bồ Đào Nha. Chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại Bồ Đào Nha công bố ngày nghỉ toàn quốc nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Fatima vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Lisboa vào ngày 11 tháng 5. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Ngài sẽ hành hương Fatima. Ngày 13 tháng 5 được chính phủ Bồ Đào Nha công bố như một ngày nghỉ cho trên 600.000 công chức trên toàn quốc. Ngoài ra, chính phủ còn quyết định thêm nửa ngày nghỉ nữa cho các công chức tại Lisboa vào ngày 11 tháng 5. Các công chức tại Porto cũng được nghỉ thêm nửa ngày vào ngày 14 tháng 5 là ngày Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố này. Hôm thứ Tư vừa qua, một số chủ nhân xí nghiệp và chủ tịch nghiệp đoàn không hài lòng với quyết định trên đây của chính phủ. Họ xem đây là một biện pháp tốn kém đối với một đất nước đang cần phải làm việc. Theo một thống kê được Viện Khoa học Xã hội Lisboa thực hiện hồi năm 2008, có đến 88,3% dân số Bồ Đào Nha tự nhận là công giáo, nhưng chỉ có 23,9% thực hành đạo. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã hoan nghênh việc chính phủ công bố ngày nghỉ nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Cha Manuel Moruhau, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha nói rằng, quyết định của chính phủ vừa có lợi cho nhân dân Bồ Đào Nha, vốn có đa số theo Công giáo, vừa là một cử chỉ tôn trọng đối với Đức Thánh Cha. Tin New York, Tòa Thánh kêu gọi trợ giúp các phụ nữ mang thai tại các nước nghèo. Hôm thứ Hai vừa qua, phát biểu trước Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng, mỗi năm trên toàn thế giới có đến 500.000 phụ nữ thiệt mạng khi sinh con, hầu hết tại các nước đang phát triển. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh than phiền rằng, sự sống của những bà mẹ này, cũng như con cái họ, đều kết thúc một cách bi thảm. Theo Đức Cha Migliore, một khi khả năng sống còn của trẻ em giảm thiểu một cách bi thảm, thì gia đình cũng bị tan rã và sự phát triển cũng bị ngăn cản. Tuy nhiên, Đức Cha Migliore nói rằng, những cái chết như thế chỉ là phần nổi của tảng băng. Người ta ước tính rằng cứ có một phụ nữ qua đời khi sinh con, thì sức khỏe của 30 người khác bị đe dọa. Các chuyên gia nói rằng, những chứng bệnh hậu sản, nếu không được chạy chữa sẽ dẫn đến nhiều biến chứng khác, khiến họ cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị. Đức Cha Migliore nói rằng, những thiệt hại thể lý do bệnh hậu sản tạo ra có thể khiến cho người phụ nữ cảm thấy bị kỳ thị và cô lập trong gia đình và ngoài xã hội. Trên thế giới hiện nay, có khoảng 2 triệu người phụ nữ đang sống với những chứng bệnh như thế, nhất là tại Phi Châu. Theo Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cái chết của những bà mẹ khi sinh con và cái chết của những đứa con là một điều đáng xấu hổ cho thế giới ngày nay, bởi vì những cái chết như thế có thể tránh được. Ngài than phiền rằng, những chương trình nhằm bảo đảm sự sống còn của người mẹ và đứa con khi sinh nở không được tài trợ đầy đủ. Năm 2008, có trên 243 triệu người bị bệnh sốt rét, trong số này có 800.000 người bị thiệt mạng. Cũng thế, những chứng bệnh về hô hấp, tiêu hóa và thiếu dinh dưỡng vốn có thể chữa trị và tránh được, vẫn tiếp tục là những nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ con tại các nước đang phát triển. Các chứng bệnh đã được loại trừ từ lâu tại các nước phát triển vẫn tiếp tục sát hại trẻ em tại các nước nghèo. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tình liên đới toàn cầu, hầu giúp cho trẻ em tại những nước nghèo được chăm sóc y tế và dinh dưỡng đầy đủ. Đức Cha Migliore cũng nhắc lại rằng, tại rất nhiều vùng trên thế giới, các bệnh viện công giáo luôn tiên phong trong việc săn sóc y tế dành cho những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Tin Monterrey, Mexico. Một vị hồng y Mexico nói rằng, giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm. Trong lá thư mục vụ có tựa đề, chỉ trong Chúa Kitô, niềm an bình của chúng ta,
Mexico mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Đức Hồng Y Francisco Robles Belanga, Tổng giám mục Monterrey, viết rằng, Giáo hội cống hiến những đề nghị cụ thể, và chính phủ không thể một mình chống lại các tổ chức tội phạm. Theo Đức Hồng Y Belanga, mặc dù chính phủ Mexico đang đề ra một loạt những chiến thuật để chống lại tội ác có tổ chức, giáo hội và xã hội không thể trốn tránh trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại bạo động tại Mexico. Đức Hồng Y Tổng giám mục Monterrey cho biết, trong phiên khoáng đại lần thứ 89, các đức giám mục Mexico đã có dịp đưa ra những biện pháp cụ thể để giúp chống lại tội phạm có tổ chức. Và một trong những biện pháp đó chính là gây ý thức trong dân chúng về phẩm giá của con người, về giá trị của sự sống và về giáo dục để biến đổi con người. Mới đây, những cuộc bạo động có liên hệ đến các tổ chức buôn bán ma túy đã gia tăng. Cách đây vài ngày, một nhà thờ cách thành phố Juarez 100 cây số đã bị thiêu hủy. Theo các nguồn tin địa phương, các tổ chức tội phạm gây ra vụ này để thị oai dân chúng. Cũng những tổ chức tội phạm này đã giết trên 80 người, đốt phá 16 căn hộ và yêu cầu dân chúng phải rời khỏi vùng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim nhân dịp lễ dỗ 25 năm. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được trình bày tâm tình của linh mục André Đỗ Xuân Quế, thay mặt nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ đối với cố linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim. Sau thời gian du học, linh mục Joachim Lương Hoàng Kim đã lần lượt phục vụ trong các hòa đạo Vườn Xoài, Mạc Chi Nho, Nghĩa Hòa và cuối cùng là Vinh Sơn. Có thể nói, tại mỗi nơi phục vụ, cha đều để lại nhiều kỷ niệm đẹp của người mục tử quan tâm săn sóc đoàn chiên. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cha Hoàng Kim vượt ra ngoài ranh giới của mấy hòa đạo. Ngay từ hồi còn học phụng vụ và thánh nhạc, cha đã sáng tác một số thánh ca, đáp ứng một nhu cầu ngày càng bức thiết, đặc biệt từ công đồng Vatican II, từ khi được sử dụng tiếng bản xứ để cử hành phụng vụ. Các bản thánh ca của cha xuất phát từ những bản văn kinh thánh và phụng vụ, được lồng vào những cung điệu có màu sắc dân tộc, khiến người hát hay người nghe cảm thấy gần gũi. Nét độc đáo của cha là ở đó. Vào đầu thập niên 70, khi tập Hộp Mừng Vượt Qua ra đời, cha Hoàng Kim đã trở thành một nhạc sĩ quen thuộc trong giới Công giáo Việt Nam. Đầu năm 1972, cha gia nhập nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Nhìn từ góc độ ngôn ngữ văn chương, đóng góp của cha Hoàng Kim trong công trình phiên dịch cuốn các giờ kinh phụng vụ, đặc biệt các thánh vịnh, rất là to lớn. Riêng các thánh thi, hầu hết đều do cha chuyển ý. Suốt thời gian cộng tác với anh chị em, có thể nói, cha đã quên nỗi đam mê của cha là thánh nhạc, để dồn hết thì giờ sức lực cho công việc phiên dịch lời Chúa. Cũng vì lý do đó mà anh chị em nhóm các giờ kinh phụng vụ cảm thấy có một món nợ tinh thần với cha. Nợ với người quá cố, đã vì lợi ích chung mà quên sở thích riêng. Nợ với cộng đoàn dân Chúa, làm sao cho các bản thánh ca của cha Hoàng Kim đừng bị mai một. Để thực hiện tập thánh ca này, anh chị em đã tìm được cộng tác viên đắc lực, đó là anh Đinh Công Huy, ca viên của cha Hoàng Kim, do chính cha đào tạo, đã sưu tập, có thể nói, tất cả các bài cha đã sáng tác. Bộ sưu tập này mang tên Thánh Vịnh Huyền Ca, tên mà chính cha Hoàng Kim đã chọn cho tập sách, mà lúc còn sống cha chưa có điều kiện tốt đẹp để thực hiện. Khi giới thiệu và giúp phổ biến tập thánh ca này, nhóm thiên dịch các giờ kinh phụng vụ muốn thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ người anh, người bạn đã khuất, đồng thời muốn đưa phần đóng góp của cha Hoàng Kim vào trong kho tàng thánh nhạc Việt Nam.
Con hãy nhớ rằng, con hãy nhớ rằng, vì Chúa Giêsu Kitô yêu thương em biết đã cho muôn sự.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Con người sa đọa trong một thế giới sa đọa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi.
du khách đến thăm Peru tại châu Mỹ Latin thường không thể bỏ qua một di tích lịch sử đầy bí ẩn. Đó là những di tích của nền văn minh của người Inca tại Cusco và Machu Picchu, cũng giống như lối kiến trúc của các kim tự tháp của Ai Cập thời cổ. Tại những di tích này, du khách sẽ thấy một bức tường vĩ đại được đan kết bằng những phiến đá nặng đến 17 tấn mỗi phiến. Người ta sẽ nghe người hướng dẫn viên du lịch giải thích như sau. Những phiến đá mà quý vị thấy đây đã được cắt đẽo bằng tay và được xếp lại để làm nên bức tường này mà không cần hồ vữa. Những phiến đá này được xếp một cách chính xác và khít khao, đến nỗi quý vị không thể chen vào dù là một mảnh giấy. Ngừng một lúc, người hướng dẫn viên du lịch lại nói tiếp, giọng đầy tự hào về nền văn minh cổ xưa của dân tộc mình. Ngay cả những tia laser của thời đại cũng không thể cắt được một cách chính xác như thế. Không ai biết được làm sao những người Inca đã làm được như thế. Trong cuốn sách có tựa đề Những chiếc sa mã của các thần minh, tác giả Erik von Däniken cho rằng, những người từ một nền văn minh tiến bộ ở ngoài hành tinh hẳn đã viếng thăm những người Inca. Những người Inca đã không để lại bất cứ tài liệu thành văn nào chứng tỏ kỹ thuật cao của họ. Nếu trong đám đông các du khách có người nêu ra thắc mắc, người hướng dẫn viên du lịch sẽ sờ cằm một lúc rồi trịnh trọng tuyên bố một câu bằng tiếng Tây Ban Nha mà người ta có thể dịch sang Việt ngữ như sau. Chúng ta biết các dụng cụ, nhưng chúng ta lại chẳng biết các khí cụ. Những ngày sau đó, nếu có du khách nào thắc mắc về bất cứ điều gì, người hướng dẫn viên du lịch cũng lặp lại câu nói ấy. Chúng ta biết các dụng cụ, nhưng chúng ta không biết các khí cụ. Du khách chẳng hiểu ông muốn nói gì, mà có lẽ ông cũng chẳng biết mình muốn nói gì. Phải chăng? Đây cũng là điều thường xảy ra trong giáo hội. Trong giáo hội, lắm khi ngôn ngữ chẳng chuyển tải được ý nghĩa gì. Các linh mục hay mục sư long trọng tuyên bố trong mùa phục sinh, Chúa Kitô sống trong chúng ta, hay cùng với Chúa Kitô, chúng ta là những kẻ chiến thắng, hoặc trong niềm vui phục sinh, vân vân. Những kiểu nói như thế có thể tạo nên niềm hứng khởi trong tâm hồn các tín hữu. Tuy nhiên, trong thực tế, những công thức như thế xem ra chẳng ăn nhập gì với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một người nghiện ngập, khi nghe những lời ấy trong mùa phục sinh chẳng hạn, sẽ tha thiết cầu xin để được ơn giải thoát. Nhưng trong một bữa tiệc vui của ngày lễ phục sinh chẳng hạn, người ấy lại chẳng cảm thấy được sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Kitô, mà chỉ thấy men rượu hay ma túy bốc lên trong người mà thôi. Ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, nghe linh mục hay vị mục sư công bố những lời ấy, người đàn bà có cậu con trai đang dính vào móng vuốt của ma túy, hẳn cũng sẽ cầu nguyện và làm tất cả những gì một người mẹ có thể làm được để cứu vớt đứa con của mình. Nhưng Chúa vẫn câm lặng. Lời cầu nguyện của người đàn bà chẳng được chấp nhận. Phải chăng Thiên Chúa không yêu thương con bà bằng bà yêu thương nó? Nhiều người tín hữu tuy không tuyên bố bỏ đạo, nghĩa là gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng lại không còn cảm thấy hứng thú để đến nhà thờ mỗi tuần một lần nữa. Đây là tình trạng rất phổ biến hiện nay tại các nước Tây Phương. Người ta thường tự biện hộ, tôi không có niềm tin, hay đúng hơn, tôi có niềm tin, nhưng tôi thấy niềm tin ấy chẳng ăn nhập gì với cuộc sống hàng ngày của tôi. Thế nào là mối quan hệ của con người với Thiên Chúa? chúng ta phải chờ đợi gì từ một Thiên Chúa là đấng nói rằng chúng ta là bạn hữu của Ngài? Đó là câu hỏi mà nhiều người có thể tự đặt ra khi đề cập đến mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Làm sao có thể đi vào quan hệ và duy trì mối quan hệ ấy với một hữu thể mà giác quan loài người không thể cảm nhận được? Con người có thể đi vào quan hệ với đấng vô hình không? Trong một cuộc tĩnh tâm, người hướng dẫn đề nghị các tham dự viên viết một lá thư cho Chúa. Sau đây là nội dung của một lá thư gửi cho Chúa. Thưa Chúa, thỉnh thoảng con xem Chúa như rượu hay thuốc an thần. Cần thì con dùng để xoa dịu những khó khăn của cuộc sống. Không cần thì con để qua một bên. Đôi khi con cũng có thể ra khỏi thế giới này để tìm đến thế giới vô hình. Và hầu như lúc nào con cũng tin rằng thế giới vô hình ấy hiện hữu. Nó cũng thực hữu, như dưỡng khí, như cây cỏ, như nước của thế giới này. Nhưng làm thế nào để đảo lộn, nghĩa là để cho thế giới của Chúa và chính Chúa đi vào trong con và biến đổi tính đơn điệu giống nhau của cuộc sống hằng ngày của con? Con thấy có tiến bộ. Con nhìn nhận điều đó. Con nhận ra Chúa như một người nào đó mà con tôn trọng, ngay cả tôn kính, chứ không sợ hãi. Giờ đây, lòng nhân từ và ân sủng của Chúa đánh động con hơn là sự thánh thiện và quyền năng của Chúa. Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho con nghĩ thế. Ngài đã gọt đẽo Chúa vừa đủ, để chúng ta có thể sống chung với nhau trong cùng một chiếc lòng. Trong đó, con không còn phải co cụm mãi nữa. Chúa Giê-xu đã làm cho Chúa hấp dẫn và dễ thương hơn, và con cũng tự nhủ rằng, Ngài cũng đã làm cho con dễ thương hơn, hấp dẫn hơn đối với Chúa. Đây không phải là điều mà lúc nào con cũng nhận ra. Con phải tin Chúa. Vậy con phải cư xử như thế nào để Chúa thật sự là đấng đang sống? Làm thế nào để mọi tế bào trong thân thể con làm rạng ngời vinh quang của Thiên Chúa của vũ trụ, để người khác cũng nhận ra? Làm thế nào để con có thể yêu thương một người bằng chính tình yêu mà Chúa đã mang đến? Thỉnh thoảng, con bị thu hút vào thế giới của Chúa và con yêu Chúa và học cách thích nghi với thế giới này. Nhưng làm thế nào để nối kết hai thế giới ấy lại với nhau? Đây là điều con cầu xin, là cho con tin rằng con có thể thay đổi. Làm sao con có thể để cho Chúa thay đổi con người của con, bản chất của con, để con nên giống Chúa hơn? Điều ấy có thể xảy ra không? Nội dung lá thư trên đây làm nổi bật nỗi khao khát của con người là được đi vào quan hệ với Chúa, nhưng đồng thời cũng cho thấy những chiến đấu, những nghi ngờ, những khước từ ngay trong chính quan hệ ấy. Quan hệ giữa con người và Thiên Chúa là một cuộc hành trình đầy cam go, đầy những khúc quanh và ngõ cụt. Tất cả những vị đại thánh trong giáo hội đều đã đi qua con đường ấy. Giữa đêm đen của cuộc hành trình, thánh nữ tiến sĩ Teresa Avila đã có lần thốt lên: Lạy Chúa, con không yêu Chúa, con cũng chẳng muốn yêu Chúa, nhưng con muốn được khát khao yêu Chúa. Trong quyển Tự Thú của Ngài, thánh Augustino cũng đã nhìn nhận như sau: Tôi hằng mong mỏi được chắc chắn về một số điều mà tôi không thể thấy, như tôi chắc chắn rằng 3 + 7 = 10. Thánh nhân đã chẳng bao giờ có được sự chắc chắn ấy. Vị học giả của Bắc Phi vào thế kỷ thứ tư này, đã từng đương đầu với cùng một vấn đề như các tín hữu Kitô ngày nay, đó là tin vào thế giới vô hình. Tin vào thế giới vô hình là cả một cuộc chiến đấu, trong đó lắm khi chỉ có mò mẫm và thất bại. Nhưng, như một tác giả nào đó đã viết, thật là mâu thuẫn. Chính qua những thất bại của mình mà giáo hội minh chứng giáo lý của mình. Ơn sủng cũng giống như dòng nước, thường chảy xuống chỗ thấp. Trong một xã hội chỉ đề cao sự chắc chắn, hiệu năng và sự thành công, các tín hữu Kitô phải là những người biết nhận ra mình là những con người yếu đuối, đã, đang và sẽ thất bại. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn cậy dựa vào Chúa. Tác giả Carl Lewis đã viết như sau. So sánh với những người khác, lợi điểm của người tín hữu Kitô không phải là ít sa ngã hơn trong thế giới sa đọa này, mà chính là biết rằng mình là một con người sa đọa trong một thế giới sa đọa. Chính vì nhận biết như thế mà con người đi vào cuộc hành trình về với Chúa, một cuộc hành trình đầy chông gai và thử thách. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin Kitô đem lại cho các tín hữu một nhãn quan sắc bén về mỗi con người nói riêng và nhân loại nói chung. Niềm tin đó cũng cho chúng ta một thiên kiến về cuộc sống mai hậu là điều mà chúng ta sẽ trở thành trong Chúa Giêsu Kitô. Do đó, vào lúc chúng ta chán chường, thất vọng và khi bao mộng đẹp tan thành mây khói, chúng ta trở về với niềm tin của chúng ta để vực dậy tinh thần đang sa sút, để tìm lại sức mạnh đã được đổi mới, sức mạnh mãnh liệt, liên lỉ kiếm tìm một sự viên mãn trọn vẹn nhất của cuộc sống. Làm sao niềm tin của chúng ta, niềm tin vào một Thiên Chúa bị đóng đinh vào thập giá, đã chết đi và sống lại, có thể làm cho chúng ta đối diện với một thế giới hỗn mang? Niềm tin của chúng ta phải mang lại cho con người những gì? Một trong những đóng góp của người tín hữu Kitô trong hoàn cảnh ngày nay là một hành trình khám phá giá trị và ý nghĩa của đời sống cộng đoàn trong một thế giới bị phân rẽ nặng nề. Những con người sống trong niềm tin vào Chúa phục sinh, một dân tộc phục sinh sống thành cộng đoàn tràn trề hy vọng, bởi phục sinh là lý do cao cả và chính đáng của niềm hy vọng. Hy vọng hướng dẫn nhãn quan và mơ ước của chúng ta. Hy vọng có thể được coi như là yếu tố cần thiết và cốt lõi nhất của cộng đoàn. cộng đoàn là dấu chỉ mạnh mẽ về niềm hy vọng cho một thế giới đã bị phân tán. Chúng ta đang sống trong thời đại và thế giới đầy dẫy những dấu chỉ của sự tuyệt vọng. Cuộc sống của chúng ta bị đánh dấu bởi những tan vỡ, chia rẽ, loại trừ, bạo động và những băng ngoại từ trong gia đình, hàng xóm, láng giềng, dân tộc và lan rộng cả thế giới. Vì thế, con người ngày nay đang khát khao những cộng đoàn đích thực. Chính nơi cộng đoàn này mà họ có thể cảm nhận được bình an và sự sung mãn. Biến cố phục sinh, sự toàn thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi và sự chết đem lại cho chúng ta nguồn bình an đích thực và cuộc sống cộng đoàn sung mãn, thấm đậm tình thương, dạt dào tình Chúa, đượm thấm tình người. Do đó, chúng ta, những người tín hữu Kitô là những người mang trong mình niềm tin vào đấng phục sinh, có sứ mạng phải chia sẻ ánh sáng phục sinh cho nhân loại để đẩy lùi bóng tối của sự xa cách và chia rẽ đang bao trùm thế giới. Niềm tin vào Chúa phục sinh là một sự thúc đẩy để sống đời sống cộng đoàn, vì chính cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được sinh ra từ niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Như cộng đoàn tín hữu Kitô tiên khởi, chúng ta phải tái khám phá, định hình và làm sống lại sức mạnh của đấng phục sinh, trung tâm điểm của niềm tin chúng ta. Đó là niềm hy vọng sẽ được khai mở trong sự sống mới. Đó là dấu chứng hùng hồn nhất về niềm tin, một niềm tin có sức mạnh làm thay đổi đời sống của từng người chúng ta, biến đổi giáo hội, dân tộc và cả thế giới. Bằng việc ôn lại những tường thuật của biến cố phục sinh trong Kinh Thánh, hy vọng chúng ta sẽ nhận ra cách rõ ràng và mới mẻ về đức tin của chúng ta vào Chúa phục sinh, và nhờ đó chúng ta sẽ biết mình phải hành động thế nào cho một cộng đoàn của những người đặt niềm tin vào đấng phục sinh. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt ở giường Gethsemane, các môn đệ của Ngài cũng phân tán đường ai nấy đi. Sự sợ hãi khiến cho họ phải tìm cách lẩn trốn. Quá thất vọng với chính bản thân mình về vị thầy Giêsu, một vị thầy mà họ đặt biết bao kỳ vọng. Do đó, giờ đây bầu nhiệt huyết ban đầu của họ không còn nữa. Sứ mạng của Chúa Giêsu cũng bị quên lãng. Họ cũng đánh mất tình nghĩa bạn bè và tình thầy trò với Ngài. Họ hoang mang và tản mát mỗi người một nơi. Làm sao các môn đệ của Chúa đã bị tản mát có thể tìm lại được nhau? Cái gì đã quy tụ họ lại với nhau thành cộng đoàn? Đó chính là họ có cùng chung một niềm tin vào Chúa phục sinh, đấng đã hiện ra với họ. Bài đọc dùng trong thánh lễ Chúa Nhật phục sinh, năm nào chúng ta cũng có dịp cùng nhau suy niệm, là đoạn tin mừng thuật lại sự kiện có liên quan đến Thánh Tô-ma tông đồ với Chúa Giê-xu, với các tông đồ khác. Bài tin mừng này mở đầu với phần nêu ra lý do khiến các tông đồ lo lắng sợ sệt. Thánh Gioan tông đồ nói, họ chạy trốn vì sợ người Do Thái, vì họ có thể giết các ngài như đã từng giết Chúa Giê-xu. Và một lý do khác có thể khiến các ngài sống trong sợ sệt là vì các ngài đã phản bội Chúa Giê-xu. Họ đã thất hứa với Chúa. Họ nói với Chúa Giê-xu là sẽ chẳng bao giờ xa ngài. Phê-rô mạnh dạn khẳng định với Chúa Giê-xu đến 3 lần là sẽ đi với Chúa đến bất cứ nơi nào mà Chúa phải đi. Tính tự nhiên con người là lẩn tránh khi mình lầm lỗi. Ngoài việc lẩn trốn người Do Thái, các tông đồ cũng lẩn tránh thầy Giê-xu vì biết mình đã có lỗi với thầy. Nhưng thật bất ngờ, đột nhiên Chúa xuất hiện giữa các ông, trong khi các cửa đóng kín. Ngay khi nhìn thấy họ, Chúa không hỏi họ, các con có hối hận không? Ngài cũng không nói, các con đã hứa với ta, các con có dám hứa như vậy nữa không? Ngài cũng chẳng bắt họ hứa với Ngài là từ nay sẽ không thất tín nữa. Ngài không hề đặt ra một câu hỏi nào, không khiển trách cũng chẳng nhắc gì tới quá khứ, hay làm gì để các ông nhớ lại những việc làm của mình. Chỉ một cách đơn giản Ngài nói, bình an cho các con. Một lời tuyệt đẹp, một nét đẹp của sự tha thứ của Thiên Chúa, trước khi chúng ta xin Ngài, Ngài đã biết chúng ta cần gì. Và Ngài muốn cho chúng ta được bình an. Trước khi chúng ta xin tha thứ, Thiên Chúa đã tha thứ và chúc bình an cho chúng ta. Theo thường thì chúng ta nghĩ rằng có thể các tông đồ vui mừng mà nói với nhau rằng, thật may mắn, chúng ta không bị thầy khiển trách mà cũng chẳng bị phạt gì hết. Nhưng sự vui mừng không dừng lại ở đó. Khi các tông đồ đang vui mừng thì Chúa trao cho họ sứ mệnh. Như Thầy đã tha thứ và ban bình an cho các con, thì các con cũng phải làm như vậy đối với nhau, tức là tha thứ cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, món quà cao quý nhất của chúng ta trong mùa phục sinh là sự bình an, mà chúng ta chẳng thể nào có sự bình an nếu chúng ta không có Chúa. Nhưng lòng chúng ta cũng sẽ không có Chúa hiện diện nếu chúng ta không thực lòng tha thứ cho nhau và cho anh chị em. Trung tâm điểm của biến cố phục sinh và bình an của đấng phục sinh là chính Chúa. Chìa khóa mở ra sự hiện diện của Chúa trong lòng ta là sự sẵn lòng và quảng đại tha thứ. Để sống và thể hiện niềm tin của chúng ta vào Chúa phục sinh trong cộng đoàn chúng ta đang sống, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu bài học này. Sau khi sống lại, hiện đến với các tông đồ, lời của Ngài không phải là lời kết án họ, nhưng là lời cầu chúc bình an. Chúa Giêsu phục sinh tỏ mình ra cho các môn đệ của Ngài không phải để lên án, xét xử, nhưng là để tha thứ và chữa lành. Sự hiệp thông giữa Chúa Giêsu và các tông đồ trước đó đã bị phá hủy do sự bội tín, thất trung và ích kỷ, thì giờ đây đã được chữa lành và phục hồi bởi đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu phục sinh đã quy tụ các đồ đệ lại với nhau, trải nghiệm chung của các tông đồ khi nhìn thấy Chúa và cùng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là đấng Kitô đã đem họ đến với nhau, quy tụ họ thành một cộng đoàn của niềm tin, nơi đó trào dâng niềm vui và bình an của những người gặp được Chúa, gặp gỡ nhau và cùng chia sẻ cho nhau niềm hạnh phúc của ơn tha thứ. Thay lời kết, giờ đây chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện minh họa về cách thức thể hiện niềm vui được tha thứ. Chuyện kể rằng, có hai người bạn cùng băng qua sa mạc. Trên đường đi, có lúc họ cãi vã nhau và một người đã đánh vào mặt người kia. Người bị đánh chẳng nói lời nào, ngồi xuống viết trên cát. Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi. Họ tiếp tục cuộc hành trình, cho tới khi gặp một ao nước và quyết định xuống tắm. Người bạn bị đánh vào mặt trượt chân sụp vào chỗ cát, lún chìm xuống nước, nhưng rồi được bạn mình cứu thoát, ra được tới bờ bình an vô sự. Anh khắc lên một phiến đá. Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi. Người bạn đã đánh anh và cũng cứu anh thắc mắc hỏi. Sau khi tôi đánh anh viết trên cát, nhưng bây giờ sau khi tôi cứu anh lại khắc trên đá. Tại sao vậy? Bạn anh đáp, khi có ai đó làm tổn thương bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xó nó đi khỏi ký ức của bạn. Nhưng khi có ai đó làm điều gì tốt cho bạn thì phải ghi tạc trên đá. Để gió không bao giờ xóa mất nó đi. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời rồi quá mau như hoa sớm nở đêm tàn. Cuộc đời rồi quá mau như mây trôi vào quên lãng. Cuộc đời rồi qua đi xuôi tay biết đâu đường đi. Cuộc đời rồi qua đi ta còn lại điều chi? Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình. Còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh. Đường chân nhiều gian nan, thế lưng khổ sầu điêu tàn.
đường trần nhiều cô đơn vơ vơ căm hờn ai oán, đường trần nhiều trông gai ai vui gieo trồng hoang trái, đường trần về hư vô thiên đường tìm ở đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Vươn tới sự hoàn thiện do công ty First News phát hành có câu chuyện như sau. Là một bà mẹ đơn thân, Lisa lại phải nuôi ba con ở tuổi thiếu niên, trong khi cô đang bị thất nghiệp. Tình cảnh càng bi đát hơn khi cô bị trợt té và gãy chân, khi trong tay không có lấy một tờ bảo hiểm sức khỏe. Hẳn đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới của một người mẹ và ba cậu con trai. Suốt 14 năm qua, Lisa vẫn theo đuổi công việc của một họa sĩ. Và cô cũng từng gây ấn tượng khi quảng bá các tác phẩm hội họa của mình tại các cuộc trưng bày mỹ thuật ở miền Đông Bắc. Vì vướng bận chuyện chăm sóc con trẻ, Lisa không thể tham gia đầy đủ tất cả các cuộc triển lãm, nên tên tuổi của cô cũng chỉ được biết đến ở quanh khu vực mình sinh sống. Sau khi hồi phục và đi lại bình thường, Lisa lao vào làm việc cật lực để sáng tác. Mỗi ngày, cô say sưa với cọ vẽ từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, khi thời cơ đến, cô quyết định thực hiện một bước ngoặt cho cuộc đời của mình. Cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng ở New York, một sự kiện kéo dài 3 ngày tại một trung tâm ở Manhattan. Để có thể trang trải cho những khoản chi phí khổng lồ, Lisa đã phải dốc cả những đồng xu cuối cùng mà cô tích cóp được. Song cô vẫn tham gia với một tâm trạng đầy phấn chấn và niềm tin sẽ làm nên chuyện. Dẫu cho các tác phẩm của mình bị xếp vào một gian trưng bày trong góc khuất, nhưng Lisa vẫn hy vọng sẽ tìm được sự đồng điệu từ giới nghệ thuật và những hợp đồng từ phía khách hàng. Đối với Lisa, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Trước khi buổi triển lãm chính thức diễn ra, ngoài phần việc sáng tạo của một họa sĩ khiến cô phải giam mình trong phòng vẽ tại nhà suốt 5 tháng trời, Lisa còn gửi đi hơn 100 lá thư tay, 51 thư điện tử và thực hiện hơn 20 cuộc gọi đến khách hàng để mời họ đến gian trưng bày của cô để thưởng ngoạn trực tiếp và đặt hàng. Sau cuộc triển lãm, Lisa đã thu về những kết quả đáng kể. Có hơn 20 công ty quan tâm đến những tác phẩm mà cô đã trưng bày. 2 bản hợp đồng được ký kết giữa cô với nhà xuất bản New York Graphic Society, để họ có thể dùng các tác phẩm của cô trên những ấn phẩm mà họ bày bán trong các cửa hàng khắp nước Mỹ, cũng như các phòng triển lãm và viện bảo tàng. Quý vị và các bạn thân mến, Lisa là người có những nhìn nhận đầy lạc quan, cho dù cô ta đang đối diện với những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ có tinh thần lạc quan thôi chưa đủ, Lisa còn biết hành động để thể hiện sự lạc quan đó. Chính sự cộng hưởng giữa tinh thần nuôi dưỡng niềm lạc quan và thái độ tích cực trong những lúc khó khăn đã giúp Lisa hướng cuộc đời mình đến những điều tích cực và chạm vào cái đích tươi sáng mà cô đã đặt ra trong cuộc đời của mình. Có câu, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm thực hiện đó là thay đổi điều chúng ta nghĩ cũng như cách chúng ta nghĩ. Vì những điều chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản thân. khi chúng ta có những suy nghĩ lạc quan, thì cuộc sống của chúng ta có vẻ rất dễ giải quyết, và chúng ta có nhiều động lực để tiến lên khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Khi có những suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ hình thành cho mình được niềm tin để biến suy nghĩ ấy thành hiện thực. Một nhà tư tưởng đã thật tinh tế khi chỉ ra nguồn sức mạnh đến từ những tư tưởng và khuyên chúng ta rằng, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý đến lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý đến hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận của bạn. Như vậy, có một mối liên hệ rất mật thiết giữa suy nghĩ và số phận của một con người. Cuộc sống của chúng ta có đang ngày một tốt đẹp hơn hay không tùy thuộc vào sự hình thành các suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì, khi mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, thì chúng sẽ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng và sợ hãi, đến mức chúng ta không thể làm điều gì tốt đẹp được. Có thể ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, chúng ta rất khó lòng giữ vững cho mình những suy nghĩ lạc quan, tích cực. Than thân, trách phận hay kêu trách Thiên Chúa bất công để cho sự dữ lan tràn, đó là thái độ thường có nơi mỗi người chúng ta. Ông Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước là một ví dụ điển hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của ông Gióp bị cướp đi bởi những tai họa triền miên, ông Gióp đã buộc miệng thú nhận. Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi. Ông Gióp đã sống với nỗi sợ hãi, khốn khổ vì bị Thượng Đế lấy đi mọi thứ mà ông đang có. Tuy nhiên, vì là người có đức tin mạnh mẽ, nên ông nhanh chóng vượt qua những yếu đuối của con người, lướt thắng nỗi sợ hãi của sự dữ để giữ vững lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa. Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Ông không hề phạm tội, cũng không hề buông lời trách móc Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã tưởng thưởng lòng tin của ông một cách xứng đáng. Ngài cho khôi phục lại tất cả những gì ông mất mát và còn nhiều hơn xưa gấp rất nhiều lần. Lạy Chúa, trên cuộc lữ hành trần thế, nỗi sợ hãi luôn là một lời mời để ngỏ cho những thất vọng và đau buồn thâm nhập vào cuộc đời của chúng con. Nó được hình thành từ chính những suy nghĩ tiêu cực do thiếu lòng tin và tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con nhận biết rằng, cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Chúa. Chúng con phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác. Nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Amen.
Đường chân đầy chông gai, lo âu khổ sầu nghi ngại. Đường chân đầy bon chen, oan khiên cơ hàn u tối. Đường chân nhiều mưa bay, trời vơi tâm hồn tê tái. Đường chân nhiều mong manh, vọng tìm ở đâu? Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình. Còn lại tình yêu
Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.